Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Tiếp tục học bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta học phần từ câu 16 đến 18 của Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 nói về sự kiêng ăn. Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 6 câu 16 đến 18. Các câu thánh kinh này như sau. Đây là lời phán của Chúa Giêsu: Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Trước khi phân tích phần thánh kinh này, chúng ta cần trả lời một số các câu hỏi sau. Thứ nhất, kiêng ăn nghĩa là gì? Kiêng ăn nghĩa là hoàn toàn không ăn uống gì cả hoặc chỉ uống nước trong một khoảng thời gian nào đó. Ngày nay người ta thường dùng chữ tuyệt thực để nói đến điều tương tự. Tuy nhiên, tuyệt thực nhằm để tranh đấu hay để cho người khác chú ý đến mình, còn kiêng ăn là một sinh hoạt tín ngưỡng. Thứ hai, kiêng ăn có ý nghĩa gì? Hai mục đích chính của kiêng ăn là: thứ nhất, bày tỏ lòng khiêm nhường hạ mình, và thứ hai là đặt mình vào kỷ luật. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chữ kiêng ăn và hạ mình xuống trước mặt Chúa có nghĩa tương đương với nhau. Đôi khi kiêng ăn là để bày tỏ lòng ăn năn hối cải về những tội lỗi trong quá khứ, như được ghi trong sách Nehemi chương 9 câu 1 và 2. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Trong sách tiên tri Jonah chương 3 câu 5, chúng ta đọc những lời sau: Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Và sách tiên tri Daniel chương 9 câu 2 và câu 3: Đang năm đầu về triều người, ta Daniel bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem là 70 năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện nài xin với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Như vậy, kiêng ăn thường hàm ý chúng ta hạ mình trước mặt Chúa vì những tội lỗi trong quá khứ. Nhưng kiêng ăn cũng bày tỏ lòng tùy thuộc nơi Chúa và cầu xin ơn thương xót của Ngài trong tương lai. Như trường hợp của Hoàng hậu Esther, trước khi vào ý kiến vua Ba Tư có thể nguy đến tính mạng, bà đã yêu cầu người cha nuôi là Mardochê những lời như sau, được ghi trong sách Esther chương 4 câu thứ 16. Bà Esete nói, hãy đi nhóm hiệp các người Giuđa ở tại Susa, rồi hãy vì tôi kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cung vua, là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết, thì tôi chết. Khi vua Giô-sa-phát bị giặc đánh, Thánh Kinh ghi trong sách Sử Ký thứ 2 chương 20 câu 3 và câu 4. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn 1 ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Ông Ezra trước khi hướng dẫn con dân của Chúa trở lại Jerusalem đã kêu gọi dân chúng kiêng ăn cầu nguyện, như được ghi trong sách Ezra chương 8 câu 21 như sau. Tại đó, gần bên sông Ahava, ta truyền kiêng cử ăn để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chính đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Trong Thánh Kinh Tân Ước, trước khi bổ nhiệm Phaolô và Ba-na-ba ra đi truyền giáo, hội thánh đã kiêng ăn cầu nguyện. Và khi bổ nhiệm các trưởng lão trong hội thánh, Phaolô và Ba-na-ba cũng làm điều tương tự, được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 23. Như vậy, Thánh Kinh cho chúng ta thấy kiêng ăn là một thái độ khiêm nhường, hạ mình trước mặt Chúa sau khi phạm tội, và cũng là một thái độ khiêm nhường tùy thuộc nơi Chúa trước khi đương đầu với những khó khăn. Ngoài ra, kiêng ăn còn có nghĩa tự chế, đặt kỷ luật cho bản thân. Thức ăn là nhu cầu căn bản của con người, và mê ăn uống cũng là một tội mà người ta dễ phạm nhất. Vì vậy, kiêng ăn chẳng những bày tỏ thái độ tùy thuộc của chúng ta đối với Chúa, nhưng đồng thời cũng giúp chúng ta thắng hơn những ham muốn xấu xa của thể xác. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng, kiêng ăn như vậy không phải là để chúng ta kể công hay đóng góp gì vào việc Chúa ban ơn cho chúng ta. Không phải như vậy. Chúng ta được cứu và nhận được ơn của Chúa nhờ lòng yêu thương của Chúa ban cho chúng ta vô điều kiện, không tùy thuộc vào công đức riêng của chúng ta. Chúng ta kiêng ăn cầu nguyện chỉ để bày tỏ lòng ăn năn thật sự và thái độ tùy thuộc thật sự mà thôi. Kiêng ăn cũng không phải là theo chủ nghĩa khổ hạnh hay tìm thấy khoái lạc trong việc tự hành hạ thân thể. Chúng ta không hành hạ thân thể chúng ta, nhưng chỉ khép thân thể vào kỷ luật. Và kiêng ăn là một thái độ tự nguyện để giúp chúng ta kiềm chế những đòi hỏi của thân xác. Một ý nghĩa khác của việc kiêng ăn chúng ta có thể nêu lên đó là để chúng ta có thể chia sẻ phần ăn của chúng ta cho người khác. Đây không phải là điều dễ thực hành, vì rất ít ai trong chúng ta sẵn sàng nhịn phần ăn của mình cho người khác, ngoại trừ cha mẹ nhịn phần ăn cho con. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kiêng ăn là để bày tỏ lòng ăn năn hối lỗi, là để bày tỏ thái độ tùy thuộc nơi Chúa, đồng thời cũng là để khép mình vào kỷ luật, và thức ăn mà ta không dùng trong thời gian kiêng ăn có thể giúp người khác. Nếu thực hiện được điều này, chúng ta sẽ tìm thấy những thỏa mãn cho chính bản thân chúng ta và cũng mang lợi ích cho người khác. Đời nguyện đi theo Chúa là Ta đã biết mục đích và ý nghĩa của sự kiêng ăn qua kinh nghiệm được trình bày trong Thánh Kinh và trong phân đoạn Thánh Kinh đã đọc lúc nãy. Chúa Giê-xu cho thấy người theo Chúa cũng kiêng ăn, nhưng không kiêng ăn theo cách của những người đạo đức giả. Chúng ta nhớ rằng trong 18 câu đầu của Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, Chúa Giê-xu nói về một nguyên tắc, đó là nguyên tắc được nêu ở câu 1. Chúa phán, hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Nếu không, thì các ngươi không được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Nguyên tắc đó là đừng làm điều gì để khoe khoang, nhất là những bổn phận tôn giáo. Ba điều Chúa nhấn mạnh trong phần này là bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Chúng ta làm những điều này là cho Chúa và vì Chúa, không nên khoe khoang. Ở đây Chúa Giê-xu cho thấy, những người đạo đức giả thì kiêng ăn, làm bộ buồn rầu và nhăn mặt để cho mọi người biết họ đang kiêng ăn. Đối với chúng ta là người theo Chúa, Chúa bảo chúng ta hãy sức dầu và rửa mặt để không ai biết là chúng ta đang kiêng ăn. Hai kết cục khác nhau giữa những người kiêng ăn mà khoe khoang và những người âm thầm kiêng ăn, chỉ Chúa biết, đó là những người đạo đức giả làm như vậy là đã được tiếng khen cho mình rồi, được người ta cho mình là đạo đức. Đó là tất cả những gì họ nhận được. Còn nếu chúng ta kiêng ăn với lòng chân thành, vì thành thực ăn năn tội lỗi, vì thành thật tùy thuộc nơi Chúa, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của Chúa. Đó là sự an vui thỏa mãn sâu kín trong tâm hồn mà không ai có thể ban cho chúng ta. Xét lại ba vấn đề vừa kể, bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn, chúng ta hãy tự hỏi mình, xem thử chúng ta có thường khoe khoang làm những điều đó cho người khác biết và khen ngợi chúng ta, hay chúng ta làm những điều đó vì lòng yêu Chúa chân thành. Kiểm điểm đời sống của chúng ta mỗi ngày qua lời dạy này của Chúa sẽ giúp chúng ta sống vui thỏa vì nhận được phần thưởng đích thực của Chúa, không phải những lời khen tặng giả tạo, bề ngoài và chóng phai tàn của đời.
Lạy Giê-xu, xin khiến tôi yêu thương như Chúa đã yêu. Lạy Giê-xu, ước mong sao tôi được hát ca ngợi Chúa luôn. Chúa Giê-xu, xin làm vua suốt cả đời tôi. Lạy Giê-xu, cả đời tôi. sao tôi được hát ca ngợi Chúa luôn. Chúa Giêsu xin làm vua suốt cả đời tôi. Chúa Giêsu xin làm vua suốt cả đời tôi.
Phân đoạn tiếp theo của bài giảng trên núi nói về của cải. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 đến 21 ghi những lời như sau: Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Ý chính Chúa Giêsu dạy trong các câu này là vấn đề giá trị. Các câu này không cấm chúng ta có của cải, cũng không cấm chúng ta để dành tiền bạc, cũng không cấm chúng ta vui hưởng của cải của mình. Chúa không dạy như vậy. Chúa chỉ muốn cho chúng ta đặt vấn đề giá trị đúng chỗ. Ba yếu tố quan trọng chúng ta nên để ý về của cải dưới đất là sâu mối, ten rét và kẻ trộm. Sâu mối là tiếng để chỉ con mọt hay con nhại chuyên cắn quần áo. Ten rét chẳng những nói đến việc oxit hóa kim loại, nhưng cũng nói đến bất cứ sự hủy hoại nào, chẳng hạn như sâu mối, chuột bọ, v.v. Kẻ trộm là tiếng thông thường mỗi chúng ta đều biết. Ý Chúa Giêsu muốn dạy ở đây là dù của cải gì, dù tàn trữ như thế nào, những của cải của chúng ta ở đời này không tồn tại lâu dài. Áo quần rồi cũng sẽ bị mục nát. Thức ăn chứa trong kho trong vựa rồi cũng bị chuột bọ gặm nhấm. Và ngay cả những thứ không bị hư hỏng với thời gian thì cũng là mồi cho trộm cướp. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đừng nên có gì cả. Không phải như vậy. Chúa chỉ muốn nhắc chúng ta thấy tính cách mong manh của của cải trên đời này. Không có gì bền lâu. Ngược lại với của cải dưới đất là của cải trên trời. Chúa cho biết không bị tàn phai, hư hao hay mất mát. Những của cải trên trời mà chúng ta có thể dồn chứa là bất cứ điều gì chúng ta làm mà còn để lại giá trị muôn đời. Đó là những gì ta làm cho Chúa, cho người khác, chứ không thâu trữ cho mình. Ý chính ở đây vẫn là vấn đề giá trị và biết điều nào là giá trị. Người chứa của cải dưới đất là người chỉ lo thu góp vơ vét cho mình, không biết rằng đó là những điều vô cùng mong manh sẽ mai một tàn phai. Người chứa của cải trên trời là người biết nhìn xa, sống ở đời này nhưng biết đời chỉ là tạm, đời sau mới đáng kể. Sống với ý thức đó sẽ giúp họ dồn chứa cho những giá trị đích thực vững bền lâu dài. Kết luận phần này Chúa dạy, vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Câu này chỉ tóm tắt lại ý Chúa đã nói ở trên. Chúa đưa ra lời khuyên đừng chứa của cải dưới đất, hãy chứa của cải trên trời. Chúa giải thích lý do, chứa của cải dưới đất sẽ mai một tàn phai, của cải trên trời không bao giờ bị hư. Và rồi Chúa kết luận, thật ra vấn đề không phải là của cải nhưng là lòng người. Của cải ở đâu thì lòng ta cũng ở đó. Để có thể hướng về trời, ta hãy dồn chứa của cải ở trên trời. Và để có thể dồn chứa của cải trên trời, lòng ta phải hướng về đó. Hai điều này quan hệ mật thiết với nhau. Của đâu thì lòng đó, và lòng đâu thì của đó. Điều quan trọng vì vậy là ta hãy hướng về trời. Tất nhiên mọi hành động, mọi thái độ của chúng ta cũng sẽ hướng về đó. Tất cả những anh hùng đức tin, dù có bao nhiêu điều tốt đẹp ở đời, họ vẫn luôn luôn hướng về một điều gì cao quý và tốt đẹp hơn đang chờ đón họ. Chính đức tin giúp cho họ có cái nhìn xa hơn và sống cho những giá trị cao quý. Chính vì vậy, trong các câu tiếp theo, Chúa Giêsu dạy về cái nhìn của người theo Chúa. Có cái nhìn đúng rồi, ta sẽ xử sự đúng, có thái độ đúng đối với của cải ở đời.
Đời là đóa hoa phù dung, người nâng đời như đêm trong cơn ngủ say, khi thức giấc thấy ánh mai vui đón ánh nắng mai gieo lúa trên cỏ cây. Chúa ơi, con đang chờ đây.
Phúc âm Matthew chương 6 câu 22-23 ghi những lời sau: Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Ý chính Chúa Giê-xu trong hai câu này là vấn đề nhận định đúng. Con mắt được mô tả như cánh cửa sổ đưa ánh sáng cho tâm hồn. Nếu cửa sổ bị dơ bẩn hay bị mờ, ánh sáng sẽ không đủ để soi sáng. Cũng vậy, nếu chúng ta không có cái nhìn đúng, không có nhận định đúng, chúng ta sẽ bị hướng dẫn sai lạc. Vấn đề quan trọng nhất trên đời vì vậy là cái nhìn đúng vào cuộc đời. Nhìn đúng để rồi quyết định đúng và hành động đúng. Thiếu cái nhìn đúng đó, chúng ta sẽ đưa cả cuộc đời chúng ta đến chỗ trầm luân hư vong. Con mắt để soi sáng, để dẫn đường, mà nếu con mắt đó tối tăm thì chắc chắn chỉ đưa chúng ta đến chỗ chết. Đôi mắt của chúng ta chỉ có thể được soi sáng khi chúng ta đến với Chúa để cho Ngài soi sáng. Thánh Kinh nhiều lần nhắc cho chúng ta nhớ là Chúa đời này, tức là ma quỷ, làm mù mắt con người. Và trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta cũng là những con người sống trong bóng tối. Chúa có mở mắt chúng ta mới thấy rõ đường đi trong đời sống để có nhận định đúng và quyết định đúng. Một trong những nhận định đó là biết những điều nào là có giá trị lâu bền để chúng ta đeo đuổi và điều nào chỉ có giá trị tạm bợ để chúng ta bằng lòng gạt bỏ sang một bên. Lời cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày là xin Chúa mở mắt chúng ta, soi sáng chúng ta, để chúng ta có nhận định đúng và bước đi đúng trong đời sống mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài trời xanh. Hằng ban sự sống
Ngài đã đi qua.